Chúng tôi mượn câu chuyện về đứa trẻ này để nói với mọi người, vì sao đứa trẻ này có tâm hiếu thảo tốt đẹp như vậy. Cái gì nói xem ai đã ép nó? Không có, là nó là tự động làm. Đây gọi là phụ tử hữu thân, tự nhiên nó là như vậy. Trong lòng đều nghĩ đến cha mẹ. Cho nên rất nhiều quan niệm của phụ huynh hiện nay, quan niệm của chuyên gia đều là sai lầm, đều áp đặt trẻ chạy theo vật chất để được sinh động phong phú, sau cùng chúng bị biến thái, tâm lý có vấn đề. Cái gì đói phải làm sao? Còn có một vài phụ huynh nói để cho con đọc kinh điển thì có quá khô khan không? Trên thực tế, một ngày nọ, một người bạn của tôi dẫn theo đứa con. Đứa trẻ này từ nhỏ đã xem truyền hình, đã xem rất nhiều phim hoạt hình hiện nay, nào là Superman, Hỷ Dương Dương, chính là những hoạt hình này bị ô nhiễm rồi. Chúng bắt chước toàn những thứ đánh giết ở trong phim rất bạo lực. Nó nói với con trai tôi là tôi rất thích Superman, bởi vì Superman có thể đánh nhau với nhiều quái vật rất bạo lực. Rồi hỏi con tôi thích cái gì. Con tôi gãi đầu suy nghĩ. Trước đến giờ nó chưa từng nghe qua những từ này. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói tớ thích giám đốc Tạ. Đứa trẻ kia nói giám đốc Tạ là ai? Nó nói Tạ Tổng chính là người đối diện thầy giáo Trần. Superman có thể đánh hàng nghìn hàng vạn quái vật, còn giám đốc Tạ có thể cứu hàng nghìn hàng vạn con người. Nó còn biết dùng từ hàng nghìn hàng vạn nữa. Giám đốc Tạ ở Triều Châu đi phóng sanh. Ông là nhà doanh nghiệp đem tiền đi phóng sanh bò. Những con vật sắp bị đem đi giết đã được cứu. Nó thích giám đốc Tạ à? Cho nên rất nhiều người nói trẻ con đọc thuộc kinh điển sẽ khiến suy nghĩ của nó tương đối khờ đi. Không phải. Chúng ta ở đây có thể thấy đứa trẻ này dùng từ hàng nghìn hàng vạn. Nó đã nghĩ đến giám đốc Tạ có thể cứu hàng nghìn hàng vạn con vật. Nó suy nghĩ đến việc tích cực mà. Mọi người nhất định phải biết cái gì là trí huệ. Trí huệ từ đâu mà đến? Sư phụ lúc giảng kinh thường nói, trí huệ là cái tự tánh vốn có. Nó là cái gì? Nó là từ bên trong tâm thanh tịnh mà phát khởi ra. Con của các vị không có trí huệ, vì sao không có gì? Tâm thanh tịnh bị ô nhiễm rồi. Khôi phục tâm thanh tịnh, từ bỏ ô nhiễm thì nó sẽ có trí huệ như đứa trẻ này. Đây không phải là thứ từ bên ngoài đưa vào, là cái vốn có của tự tánh. Hiện giờ hai vợ chồng này đã bảo vệ tự tánh của đứa con hết sức tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy. Còn nhớ có một lần ở bên ngoài có bão, nó cứ đứng trước cửa sổ kính. Tôi nói con đừng đến gần cửa sổ, con hãy mau qua đây. Nó nói không được, con phải xem cơn gió thổi, các cây ngã la liệt khắp nơi, thật đáng sợ. Sau khi con bão kết thúc, sáng sớm ngày hôm đó, nó đứng ở ban công hét lên với cái cây: cây lớn à, lần sau cậu đừng làm cái cây lớn nữa. Lúc trời mưa bão, có chân thì đã chạy được rồi. Cậu đứng đó không chạy được vì không có chân, đáng thương quá. Sau này cậu hãy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật đi nha. Hay là một chân làm người cũng được, đừng làm cái cây lớn nữa. Lúc đó nó được mấy tuổi? Hơn một tuổi. Chúng ta nghe xong rồi, có cảm nhận gì không? Người lớn có thể nói được như vậy không? Những tác giả viết truyện thiếu nhi có thể viết được như vậy không? Một đứa trẻ không ai dạy nó, tự nó nói ra như vậy. Các vị thấy nó không có trí huệ hay sao? Cái gì còn nói nó học văn hóa truyền thống quá đơn điệu, càng ngày càng khờ không? Những người lớn không khờ, vậy họ có thể nói ra lời này không? Nghe xong việc này chúng ta phải giác ngộ, vì sao nó có thể nói ra được? Sư phụ thường nói tự tánh của chúng ta có vô lượng trí huệ. Cái kho báu này khi được mở ra thì ai ai cũng là Phật, Bồ Tát. Nhà Nho nói người người đều là Ngưu Thuấn, đều là thánh nhân. Thiên hạ đều là Ngưu Thuấn, là thánh nhân. Gặp được người mẹ tốt, gặp được giáo dục của thánh hiền thì con cái sẽ trở thành như vậy. Đừng tìm ở bên ngoài, mà hãy cầu ở tự tánh. Hãy bảo vệ tốt nó, đừng để nó bị ô nhiễm. Cái gì thấy đứa trẻ này từ nhỏ đã không xem truyền hình. Cái gì nhìn đi, cái gì đi phỏng vấn một vài quan chức, nhìn thấy tai nạn xuất hiện, cây đều bị quật gãy. Người lớn, các quan chức có thể thốt ra những lời nói từ bi như vậy không? Nó thường nói những câu này à? Dân ạ, còn có một lần khác, giờ lúc đi ngủ nó không chịu nghe hát ru hay gì khác mà muốn được ru bằng câu A-di-đà Phật. Sau khi hát ru A-di-đà Phật thì nó ngủ. Sau khi tỉnh dậy, sáng sớm ngày hôm sau, nó tìm kiếm ở trên giường. Mẹ ơi, đâu mất rồi? Mẹ để đâu rồi? Cảm thấy kỳ lạ, hỏi là cái gì? Nó nói là sau chuỗi niệm Phật. Tôi nói, có sau chuỗi nào đâu? Trên giường làm gì có sau chuỗi nào chứ? Nó nói vừa rồi, Ngài Ấn Quang Đại Sư đứng ở đây trao cho nó một sau chuỗi niệm Phật, mà bây giờ con tìm không ra, mẹ để ở đâu rồi? Là nó nằm mộng. Tôi nghĩ chắc là nằm mộng, vừa mới tỉnh lại, niệm Phật rồi ngủ luôn. Cho vì thấy giấc mộng của đứa trẻ này rất tốt lành. Chỉ có người am hiểu về văn hóa truyền thống, hiểu về Nho Thích Đạo mới biết được đứa trẻ này có lai lịch. Vì sao có lai lịch? Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, do cha mẹ của nó cầu mà có. Cầu đứa con tài giỏi, có sứ mệnh có thể hoằng pháp lợi sanh đến đầu thai, nó tự nhiên sẽ đến do cảm mà có được, chiêu cảm mà đến. Kiếp trước nó là người tu hành, không phải người thông thường, giờ đã đến đây. Cái gì nói còn con của tôi, con của các vị, các vị xem nó mộng thấy gì, nó suy nghĩ những điều gì, thì các vị sẽ biết. Do các vị có tâm bất thiện nên chiêu cảm đến những tội nhân, những tội phạm tử hình, sát đạo dâm vọng đều đến nhà của các vị. Các vị chịu nổi không? Từ nhỏ chúng đã có tập khí xấu, lớn lên càng tệ hại hơn. Gặp phải ác duyên thì kết thành quả, cái nhân gặp ác duyên kết thành quả báo xấu, các vị phải làm sao? Chủng tử đã không tốt. Chúng ta nghe những điều này hoàn toàn khế hợp với những gì trong kinh và những lời dạy của sư phụ ngài. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, trước đây chưa từng gặp, đều là người học Phật. Lần này kiến hòa đồng giải là tự nhiên thôi, vì là chân lý mà. Các vị hãy làm thử xem, cô ấy đã thử như vậy rồi,